Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, phụng vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rằng trước cơn cám dỗ tinh vi của ma quỷ, con người đã sa ngã, nhưng đồng thời cũng chỉ cho chúng ta thấy rằng trước cám dỗ cũng có một người đã chiến thắng và đem lại cho con người sự sống, ơn cứu độ. Con người đó chính là Đức Giêsu. Và chính Đức Giêsu là khuôn mẫu cho tất cả những ai muốn chiến thắng trước cơn cám dỗ của ma quỷ. Và cách thế của Đức Giêsu dùng để chiến thắng cám dỗ đó là sự vâng lời Thiên Chúa, hay nói cách khác đó là thực thi thánh ý Thiên Chúa Cha trong mọi sự. Nhìn vào bài đọc sách Sáng Thế thứ nhất chúng ta vừa nghe đã thuật lại cho chúng ta câu chuyện sa ngã của tổ tiên chúng ta do những lời mời mọc rất ngọt ngào của con rắn. Và Adam, Eva bị cám dỗ ăn trái cấm của cây biết thiện, biết ác, và chính họ đã sa ngã. Họ sa ngã vì sự kiêu căng, vì bất tuân lời Thiên Chúa, và chính vì thế hai ông bà đã bị phạt, phải xa rời Thiên Chúa, đánh mất sự sống và sự hiệp thông mật thiết với Thiên Chúa, Đấng chính là nguồn mạch của mọi sự thiện hảo. Và qua cái câu chuyện này cũng cho chúng ta thấy, nhắc nhở cho chúng ta về một sự kiện là từ một con người này mà tội ác, sự dữ đã xâm nhập vào thế gian. Và chính sự ác tội lỗi đó đã làm cho con người không có khả năng giải thoát được chính mình. Và như thế, con người cần có một đấng để giải thoát con người khỏi tội lỗi. Và nhân loại cần đấng ở đó chính là Đức Giêsu, mà trong thư gửi các tín hữu Roma trong bài sách thánh thứ hai hôm nay cho chúng ta biết điều đó. Chính nhờ Đức Giêsu, nhờ một con người duy nhất đó đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính. Con người đó chính là Đức Giêsu, là Adam mới. Vâng, chính nhờ sự vâng lời của Thiên Chúa mà Đức Giêsu trong đoạn tin mừng hôm nay đã chiến thắng ba cơn cám dỗ của ma quỷ. Và chúng ta hãy nhìn vào ba cơn cám dỗ của Đức Giêsu. Cơn cám dỗ thứ nhất, trong lúc đói, ma quỷ đã đề nghị với Chúa Giêsu hãy biến những viên đá thành bánh để ăn. Đấy chính là cái cám dỗ rất đặc trưng về vật chất. Nhưng chúng ta thấy Đức Giêsu đã trả lời, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng chính Thiên Chúa phán ra. Và Đức Giêsu đã từ chối cám dỗ này và sống phó thác vào Chúa Cha. Vì đối với người, có một thức ăn quan trọng hơn bánh, đó là lời Chúa và thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Trong cơn cám dỗ thứ hai, ma quỷ nói, nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống đi. Đây chính là cám dỗ về lòng kiêu ngạo mà chính Adam Eva đã mắc phải. Và khi ma quỷ gợi lên sự ngờ vực, cũng như là sự thách thức về tình yêu của Chúa Cha đối với Chúa Giêsu qua cái cám dỗ này, và chính vì thế nó đã đề nghị người hãy sử dụng cái quyền của mình để thực hiện một cách thật ngoạn mục, để tìm kiếm những cái sự vỗ tay của dân chúng khi gieo mình từ trên nóc đền thờ xuống. Nhưng Chúa Giêsu trả lời, người chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của người. Và chưa hết, Chúa Giêsu cho thấy người là con của Thiên Chúa đích thực, và người đã chọn cách sống khiêm tốn trong ẩn dật và không cần phải bắt Thiên Chúa làm theo ý của mình để biểu lộ tình yêu đối với chính Ngài. Và cái cách đơn giản mà người làm ở đây đó là sống tin tưởng vào chính Thiên Chúa Cha. Và cái cơn cám dỗ cuối cùng của Chúa Giêsu đó là liên quan đến cái sự khát khao quyền lực. Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình bái lạy tôi. Một cách nào đó, ma quỷ đã để lộ cái mục đích của nó, đó là hãy thờ lạy nó chứ không phải thờ Thiên Chúa thì sẽ có tất cả. Đó là một cái ảo tưởng mà ma quỷ luôn luôn cám dỗ những con người khác. Và trong cái cám dỗ này, Chúa Giêsu trả lời bằng một lối sống rất thực sự, đó là chỉ tôn thờ và phục vụ một mình Thiên Chúa mà thôi. Người nói, ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Vâng, kính thưa quý ông bà, qua ba cái cơn cám dỗ của Đức Giêsu đó, cho chúng ta thấy ma quỷ muốn Chúa Giêsu đi vào cái con đường dễ dãi, cái con đường dùng quyền của mình để thực hiện những cái điều mà Thiên Chúa Cha muốn trong cái công trình cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Nhưng chúng ta thấy Chúa Giêsu đã không đi vào con đường đó. Chúa Giêsu đã đi vào cái con đường đó là con đường của khổ hình, của thập giá và đời sống lại. Chính con đường đó Chúa Giêsu đã từng mời gọi các môn đệ hãy bước theo Đức Giêsu, đó là hãy vác thập giá hàng ngày mà đi theo Ngài. Vâng, cũng như Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay đã chịu những cơn cám dỗ, thì ngày hôm nay mỗi người Kitô hữu của chúng ta cũng đang sống trong một thế giới đầy những cám dỗ, một thế giới đầy những cạm bẫy. Và những cám dỗ của chúng ta ngày hôm nay nó được mặc rất nhiều những dáng dấp, những vẻ hấp dẫn ở bên ngoài rất là đẹp đẽ. Và chính những cái vẻ bên ngoài đó mà ma quỷ nó đã khiến cho chúng ta phải xa ngã. Và ma quỷ chính luôn là kẻ xấu mặt, mà trong tin mừng Thánh Gioan Tông Đồ đã nói ma quỷ chính là cha đẻ của sự dối trá, một kẻ thù rất nguy hiểm, không bao giờ ngủ, nó luôn luôn sẵn sàng để thử thách chúng ta. Và chính Đức Giêsu đã nói với Phêrô như thế này: Simon, Simon ơi, kìa Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Tức là Chúa Giêsu cảnh cáo Phêrô để cho Phêrô nhận ra cái nguy cơ cám dỗ của ma quỷ. Và Thánh Phêrô đã cảm nghiệm rất rõ cái điều đó của ma quỷ, nên Ngài đã cất lên lời khuyên nhủ trong thư thứ nhất của Ngài: anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ là thù địch của anh em như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Vâng, trong mọi sự cám dỗ chúng ta đừng có sợ, bởi vì chúng ta có chính Đức Kitô đã chiến thắng Satan để Ngài giải thoát ta khỏi Satan. Và chúng ta hãy học hỏi từ chính Đức Giêsu để chúng ta chiến đấu với ma quỷ bằng chính sức mạnh của lời Chúa, của chay tịnh, của cầu nguyện và của thực thi bác ái. Vâng, chính lời Chúa sẽ là khiên thuẫn cho những người theo Chúa trong mọi cơn cám dỗ. Và một khi chúng ta để cho lời Chúa thấm đẫm vào trong con người của chúng ta, vào trong con tim, trong khối óc, và một khi chúng ta có lời Chúa đó, nó sẽ toát ra trong các hành vi của mỗi người chúng ta, thì chắc chắn không có thể cơn cám dỗ nào có thể thắng vượt được chúng ta, và không có thể có những cái thử thách nào có thể lướt thắng được chúng ta. Vâng, cám dỗ nào cũng dẫn chúng ta đến một sự lựa chọn. Hoặc là chúng ta chọn sống theo thánh ý của Thiên Chúa để chúng ta được sự sống đời đời, hoặc là chúng ta chọn mình. Khi chúng ta chọn mình như Adam Eva thì sẽ đánh mất sự sống. Bởi vì người không có lời Chúa hướng dẫn thường chắc chắn hay chọn mình lắm. Họ chọn danh vọng cho mình, chọn giàu sang cho mình, chọn khoái lạc cho mình. Và chắc chắn một khi đã chọn lựa những điều đó thì cái tôi của mình mỗi ngày nó sẽ càng phình to ra, và cái tôi đó nó càng chứa đầy trong lòng của mình. Thì lúc đó Thiên Chúa cất bước khỏi con người đó, và Thiên Chúa cũng phải đội nón ra đi mà thôi. Vâng, Đức Giê-xu đã không thể thắng được các cơn cám dỗ nếu người cũng chỉ biết quy hướng về mình. Người cũng sẽ thua ma quỷ nếu người tìm vinh danh mình khi hóa đá ra bánh. Và người cũng sẽ bị sập bẫy Satan khi Ngài nhảy xuống từ nóc đền thờ để được người ta khen, để người ta chúc tụng tung hô. Người sẽ thất bại thảm thương khi người quỳ lạy ma quỷ để được vinh hoa thế gian. Nhưng không, không bao giờ Đức Giê-xu làm thế. Vì cái tinh thần, cái chủ đạo của Đức Giê-xu, cái vũ khí sắc bén của Đức Giê-xu dùng chính là thực thi thánh ý của Thiên Chúa Cha. Cho nên những cái suy nghĩ, nói năng, hành động, bất cứ điều gì của Đức Giê-xu cũng là làm theo thánh ý của Thiên Chúa Cha. Và chúng ta thấy chính trong cơn cám dỗ khốc liệt nhất trước khi chết, tức là bị treo trên thập giá, Đức Giê-xu đã thốt lên: Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con, nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý Cha. Vâng, mỗi người chúng ta muốn đi theo Đức Giê-xu, chúng ta hãy học nơi Đức Giê-xu, đó là hãy biết nói không với từng cơn cám dỗ, và hãy biết vâng, nói vâng với cái lời xin vâng của chúng ta với Thiên Chúa. Và hãy để mỗi người chúng ta cho chính Thánh Thần hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, như chính Đức Giê-xu cũng đã để cho Thánh Thần hướng dẫn Ngài. Và một khi người Kitô hữu chúng ta để cho Thánh Thần hướng dẫn, chắc chắn chúng ta mỗi ngày sẽ trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, và mỗi ngày chúng ta sẽ yêu mến Chúa hơn, và một điều chắc chắn nữa, chúng ta sẽ vượt qua cám dỗ.